Hồi 19, bàn quyền mắc kế giết Hoàng Phủ, Trương Tài hành thích vào Tề Dinh. Bàn quyền tới trước dinh Tề cả kêu rằng: quân Tề phải đem thái tử ra mà thả, bằng không ta sẽ giết hết cả lũ bây giờ. Tôn Tẩn nghe báo, bèn dạy Ngô Giải, Mã Thăng đem binh ra trận và trá bại Nhữ Bàn Quyền vào cửa dinh Tề. Hai tướng đi rồi, Tôn Tẩn lại sai anh em họ Tu đem tụ thần kỳ ra chờ ở cửa dinh và làm như trước. Ngô Giải và Mã Thăng đem binh ra tới trận. Bàn Quyền hét rằng: hai tướng kia tên gì, phải nói cho mau. Ngô Giải, Mã Thăng mới xưng tên, rồi hỏi Bàn Quyền rằng: mi là ai, sao dám đến đây chịu chết? Bàn Quyền nói: ta là Võ An Quân nước Ngụy, tới đây đòi thái tử ta về. Nếu chúng bày giao trả thì thôi, bằng nghịch mạng ta chặt đầu cả lũ. Ngô Mã hai tướng không thèm đáp, cứ việc áp lại mà đâm đánh. Bàn Quyền quơ đao nghênh chiến, cả ba đánh nhau được hơn 50 hiệp. Ngô Giải, Mã Thăng bèn quay ngựa chạy về dinh. Bàn Quyền xua binh đuổi theo. Tu Văn Long, Tu Văn Hổ thấy Bàn Quyền rượt gần tới trước dinh, bèn phất cờ tụ thần. Tôn Tẩn bèn niệm lục giáp linh văn, rồi làm phép thâu đất, lập tức binh Tề lui lại sau đó 20 dặm. Rồi có vô số binh ma tướng quỷ thế lại đủ đầy để chờ binh Bàn Quyền đến. Bàn Quyền kéo binh rượt tới trước dinh, thừa thế chém giết quan Tề rất nhiều, rồi đánh thẳng vào trong dinh, đến nỗi máu chảy thành suối, thay chất nên gò. Khi chiếm được dinh Tề rồi, Bàn Quyền bèn chạy quân sĩ đếm bếp lại, thấy số còn lại 83.000 cái. Bàn Quyền mừng lắm, tính lại thì mình đã giết binh Tề hết 50.500 rồi. Bây giờ Bàn Quyền bèn hạ lệnh binh Ngụy đồn binh trong dinh Tề. Liền khi đó, quân Thám Mã vào báo cho Bàn Quyền hay rằng có tướng Tề là Lý Mục kéo binh ra trận. Hai tướng gặp nhau liền sáp lại mà đánh. Đánh được vài mươi hiệp, Lý Mục bèn chạy về dinh Bàn Quyền rượt theo. Tới trước dinh Tề, anh em họ Tu liền phất cờ tụ thần. Tôn Tẩn lại làm phép thâu đất, bao nhiêu binh Tề đều lui lại 20 dặm để trại lại cho binh ma tướng quỷ cố thủ. Bàn Quyền rượt Lý Mục tới trước trại, thừa thế chém giết rất nhiều, rồi cướp luôn trại mà đồn binh. Đóng binh xong lại sai đếm bếp nấu cơm, bây giờ số bếp chỉ còn lại 50.000 cái. Bàn Quyền tính một trận, bà đã giết quân Tề tới 32.500 tên thì mừng lắm. Giây lát lại có quân báo với Bàn Quyền rằng có tướng Tề là Độc Cô Trần tới khiêu chiến. Bàn Quyền lập tức kéo binh ra, hai đàn gặp nhau liền sáp lại đánh. Đánh được vài mươi hiệp, Cô Trần lại trá bại. Bàn Quyền lại rượt theo tới cửa trại, anh em họ Tu liền phất cờ. Tôn Tẩn lại làm phép lui binh Tề ra sau 20 dặm, rồi đem binh ma tướng quỷ ở lại trại và chịu cho binh Ngụy chém giết. Bàn Quyền rượt Độc Cô Trần chạy đã xa rồi, bèn cướp trại Tề mà đồn binh, và đếm thử số bếp lại thì chỉ còn 30. Bàn Quyền mừng lắm, định ninh trong trí rằng nếu đánh luôn 2 trận nữa, ắt binh Tề không còn một manh giáp mà đi về, thế nào cũng cứu được thái tử. Dùm mưu và làm phép luôn mấy trận, đã nhử Bàn Quyền theo gần tới Mã Lăng Đạo. Bây giờ Tôn Tẩn bèn kêu Tu Văn Long, Tu Văn Hổ, Ngô Giải, Mã Thăng tới dặn nhỏ ít câu, rồi sai 4 tướng đem binh tới mai phục chung quanh Mã Lăng Đạo. Nói lại Bàn Quyền cướp được trại Tề luôn 4 lần thì thích chí lắm, quyết đánh luôn vài trận nữa để cứu thái tử. Nên ngày hôm ấy ngồi trong dinh suy định mưu kế. Đang lúc suy nghĩ, bỗng thấy quân vào báo có một người đạo sĩ xin ra mắt. Bàn Quyền bèn truyền cho mời vào. Đạo sĩ theo lệnh vào trung quân, ra mắt Bàn Quyền rồi nói rằng: Tiêu Đạo là học trò của Quỳnh Bá Dương, tên là Hoàng Phủ Trí. Nhân nghe phò mã cầu hiền chuộng sĩ nên giúp sức mà đánh Tề. Tiểu đạo tuy học dở, tài hèn, song cũng rõ được 3 quyển thiên thơ, hay kiều mưa gió hú, hóa đá thành binh. Nếu phò mã tin dùng, ắt nghiệp bá dễ thành như trở bàn tay. Bà Quyền nghe mấy lời quả quyết, nhìn mặt Hoàng Phủ Trí có vẻ khác phàm thì cả mừng nói rằng: "Nếu mà được tiên sinh giúp cho tôi thời may lắm. Vậy bây giờ tiên sinh nên nghĩ cách nào để cứu thái tử cho tôi?" Hoàng Phụ Trí mới nói: "Tiểu đạo tới đây cũng vì việc thái tử đó. Xin phò mã hãy để việc ấy mặc cho tiểu đạo lo liệu." Bàn Quyền cả mừng sai quân dọn chỗ bên Tả Dinh cho Hoàng Phụ Trí ở đó. Lúc bấy giờ Tôn Tẩn ở bên Dinh Tề đoán quẻ biết được là Bàn Quyền, bèn nói với Lỗ Vương rằng: "Bàn Quyền mới thâu dụng được một người, người đó là học trò của Huỳnh Bá Dương, tên là Hoàng Phủ Trí, phép tắc cũng khá lắm, tuy không làm chi nổi chúng ta, song cũng làm chúng ta mất công phải ít tháng." Lỗ Vương nghe dứt bèn nói: "Vậy tiên sinh không có cách chi để trừ nó hay sao?" "Có, song để làm thử coi, nếu mà được xong xuôi mọi việc thì không được thì phải đánh nhau một trận rất to." Nói dứt lời, Tôn Tẩn bèn lấy một miếng giấy viết bốn câu thơ, rồi niệm thần chú làm phép nổi lên một trận gió bay qua dinh ngụy. Hôm nay Bàn Quyên đang ngồi trong dinh, sai người đi mời Hoàng Phủ Trí tới bàn việc, thình lình thấy có một miếng giấy theo làn gió bay đến rớt ngay chỗ ngồi, bèn lượm lên. Trong giấy ấy có bốn câu thơ rằng: "Học trò Bá Dương Hoàng Phủ Trí, rạng rẽ thiên thơ thông đạo lý, không phải tới giúp võ an quân, trả hàng ứng tề đặng phá ngụy Bàn Quyên." Xem thơ xong thì mừng thầm mà nói rằng: "Té ra thằng này là quân tế của quân tề, mai có trời giúp ta bốn câu thơ, nếu không thời việc sẽ bị hư." Vậy khi ấy quân sĩ mới mời Hoàng Phủ Trí tới. Bàn Quyên liền trợn mắt rút gươm chém Hoàng Phủ Trí rớt đầu chết tươi. Tôn Tẩn ở dinh tề đoán quẻ hay Bàn Quyên đã giết được Hoàng Phủ Trí thì mừng lắm, lại nói cho Lỗ Vương biết vì Bàn Quyên đã lẫn tường Hoàng Phủ Trí là kẻ thích khách, nên trong trí liền nảy ra một kế, lập tức sai quân đi mời bộ tướng là Trương Tài tới cho mình dạy việc. Trương Tài tới ra mắt Bàn Quyên, Bàn Quyên mới nói rằng: "Nay ta cần dùng mi đi qua dinh tề dò thám binh tình một chuyến, mi có dám hay không?" Trương Tài mới nói: "Tưởng chuyện gì khó, chứ chuyện đó dễ như chơi." Bàn Quyên mới nói: "Ngoài sự dò thám binh tình, ta còn cậy mi một việc nữa, là lén giết Lỗ Vương và quân sư của y." Trương Tài nói: "Tôi đủ gan dạ và tay chân lanh lẹ, làm việc đó thì có khó gì?" Bàn Quyên cả mừng kê miệng vào tai Trương Tài dặn nhỏ ít câu, rồi nói: "Ráng lo xong việc, ta đây sẽ trọng thưởng." Trương Tài từ giả lui về, dắt gươm vào mình rồi lẻn ra đi. Bên dinh tề, Tôn Tẩn đoán quẻ biết mưu của Bàn Quyên, bèn nói cho Lỗ Vương hay rằng: "Bàn Tặc lại sai Trương Tài tới giả đầu hàng, đặng lén giết điện hạ và dò tin của tôi. Vậy chúng ta phải đề phòng nó mới được." Lỗ Vương gật đầu. Tôn Tẩn lại truyền quân sĩ nói rằng: "Từ nay về sau không được gọi là Tôn Tẩn quân sư nữa, phải gọi là Huỳnh Bá Dương quân sư sai khiến. Nếu ai mà trái lệnh thì ta sẽ chém đầu làm gương." Bàn Quân nghe truyền đều y lệnh, gọi Tôn Tẩn là Huỳnh Bá Dương. Sau đó một buổi, quân kỳ bài vào báo cho Lỗ Vương xá một cái rồi nói: "Tiểu vương là Trương Tài, bộ hạ của phò mã Bàn Quyên. Vì phò mã ỷ thế khi người, vô cớ đánh đòn tiểu tướng, vì tủi nhục với bạn bè nên tiểu tướng phải lánh mặt kiếm nơi khác mà lập thân. Nay nghe đại vương yêu chuộng hiền sĩ nên mới đến đây xin làm bày tôi dưới trướng." Lỗ Vương nghe dứt bèn đáp: "Về việc quân ta không trọn quyền, vậy để hỏi lại Huỳnh Bá Dương quân sư coi thế nào." Huỳnh Bá Dương giả mới đáp: "Người này có giọng lại đa mưu nên dùm lắm, bỏ qua thì rất uổng." Lỗ Vương gật đầu tỏ lời thâu Trương Tài, rồi dậy lui ra hậu trại. Trương Tài được dung nộp thì thích chí lắm, tưởng Lỗ Vương đã tới số chết nên mới làm mưu của mình. Từ đây Trương Tài ở trong trại tề để dò thám tin tức của Tôn Tẩn, xong chỉ nghe quân sĩ nói Tôn Tẩn đã chết rồi và quân sư bây giờ là Huỳnh Bá Dương mà thôi. Một hôm, Tôn Tẩn sai một tên quân tinh cậy bện hai cái hình cỏ cho to lớn như là người thường, mặc y phục, một cái thì giống như Lỗ Vương Điền Kỵ, còn một cái thì giống như quân sư Tôn Tẫn. Trong hai cái hình ấy đều có để bong bóng heo đựng đầy máu heo, tay chân đầu cổ đều có gắn lắc léo để làm cho cử động được. Đem hai cái hình ấy để trong quân trướng, truyền dây vào vách cho ít tên quân núp ở trong ấy cầm coi chừng. Đoạn đốt vài cái đèn lu lu ở trong quân trướng, mấy tên quân cầm dây kéo giật tới giật lui làm cho hai cái hình nộm đó nó cử động như là đang nói chuyện thầm. Bấy giờ Tôn Tẩn bèn đọc linh văn hỏa phép cho hai hình nộm được cơ linh như người thiệt. Rồi Lỗ Vương lui ra sau trại mà yên nghỉ. Đêm đó canh ba, Trương Tài cắp đào lén vào trong quân trướng, dưới bóng đèn lờ mờ thấy có hai hình cử động như là người sống, quyết chắc đây là Lỗ Vương và quân sư đang bàn luận binh cơ. Thời cả mừng lén đi lần vào, khi thấy chẳng có quân hầu bèn xông tới chém mỗi người một đao. Hai người bị đứt đầu té lăn ra, máu chảy dầm về. Hành thích xong rồi, Trương Tài bèn lén ra khỏi dinh tề, đi riết về trại ngụy và ra mắt Bàn Quyền, trình lưỡi đao dính đầy máu lên và thuật rõ mọi việc là mình đã hành thích. Bàn Quyền nghe dứt thì mừng rỡ vô cùng, quyết ý thế nào cũng sẽ đánh tan binh tề mà cứu thái tử. Ngày hôm sau, Bàn Quyền sai quân dọ tin tức về việc Trương Tài hành thích Lỗ Vương và quân sư Huỳnh Bá Dương coi có thiệt hay không. Mãi tới chiều hôm ấy, quân báo lại rằng trại tề đã hạ cờ hiệu Lỗ Vương và Huỳnh quân sư rồi, chỉ còn có một cây cờ hiệu của Viên Đạt mà thôi. Bàn Quyền được tin này thì mừng rỡ vô cùng. Tới chạng vạn ngày ấy, Tôn Tẩn sai người ra sau khiêng 10 cái rương ra trung quân, rồi dỡ rương ra lấy hết những mặt nạ trong đá và phát ra cho quân sĩ mỗi người một cái, và dặn chúng nó phải làm như vậy như vậy. Quân sĩ được lệnh cấp tức kéo nhau tới mai phục gần dinh ngụy. Đêm ấy đến canh ba, bọn quân sĩ mai phục thì thấy có một đám bỏ tóc xõa, đeo mặt nạ men lần tới dinh ngụy, cất tiếng kêu khóc rền rĩ rất là ghê gớm. Kêu khóc chán lại gọi tên Bàn Quyền mà mắng là gian thần bội hữu, diệt lý bại luân, đã giết chúng nó thì nay phải thường mạng. Bàn Quyền đang ngủ trong dinh, nghe tiếng kêu khóc thì tỉnh giấc dậy, lắng nghe một hồi thì trong lòng cảm thấy run sợ. Kịp đến lúc nghe chúng kêu mắng và đòi thường mạng thì nghĩ thầm rằng có lẽ ta giết nhiều quân tề nên ngày nào hồn quan chúng nó cũng hiện đến mà đòi thường mạng. Vậy kẻ chánh khí nào sợ ta, mì ta hãy khu trục chúng nó đi cho rồi. Nghĩ đoạn, Bàn Quyền bèn điểm binh nổi đèn đuốc rồi lên ngựa kéo ra khỏi trại. Bàn Quyền ra ngoài trại, bỗng có một trận gió lạnh thổi đến, rồi có vô số yêu ma mặt xanh nanh đỏ, đầu tóc rũ rượi, kết từ đoàn từ lũ kêu khóc rền rĩ ở ngoài xa xa. Bàn Quyền bèn nói rằng chúng quan hồn kia không được làm náo động quân dinh của ta lúc đêm khuya như thế này, hãy tan đi nơi khác cho mau, chờ khi ta ban sư về nước ngụy ta sẽ làm trai siêu độ cho. Chúng quan hồn nghe dứt đã không tan đi mà lại càng kêu khóc mắng chửi Bàn Quyền nhiều hơn nữa. Bàn Quyền cả giận lùa binh đuổi theo. Bàn Quyền đuổi lũ hồn quan một hồi, bỗng thấy tới Mã Lăng Đạo, thấy nơi ấy có một cây huỳnh dương rất to, trên cây có treo ngọn đèn rất tỏ, dưới bóng đèn da cây lũng sâu biến thành 6 chữ: Bàn Quyền chết tại cội này. Nguyên mấy năm trước Tôn Tẩn giận Bàn Quyền bạc nghĩa chặt chân mình, nên mong cho y phạm lời thề là chết tại Mã Lăng Đạo, nên tới trước lấy mực trộn mật mà viết như vậy. Ngày qua tháng lại sâu mọt đục vào da cây nên mới hiện thành 6 chữ tự nhiên. Bàn Quyền dòm lên cây huỳnh dương, thấy mấy chữ như vậy biết là chỗ chẳng lợi cho mình, nên liền truyền lệnh ba quân phải lui về. Chẳng dè quân ngụy chưa kịp quay lại, bỗng nghe có tiếng pháo nổ. 4 tướng tề là Mã Thăng, Ngô Giải, Tu Văn Long, Tu Văn Hổ đem một muôn binh cùng nỏ xông ra, bốn phía bủa vây, Bàn Quyền và quân Ngụy vào chính giữa.